Trúc Sông Tùy Bút, tác giả Đại sư Liên Trì, dịch giả Thích Viên Thành. Lăng Nghiêm Viên Thông. Hỏi: Lăng Nghiêm nói về Viên Thông chỉ lấy một nhĩ căn, còn pháp môn niệm Phật chưa từng được chọn, cớ sao đời sau chẳng tuân lời thánh? Khắp dưới gầm trời phần nhiều đều đua nhau niệm Phật. Đáp: Sách Di Đà Sớ Sao đã phân tích rõ điều này, nhưng điều nghi vấn này quan hệ không nhỏ, vì vậy chẳng ngại rườm lời nói kỹ hơn cho ông nghe. Ông đúng là người ở cõi Sa Bà, chỉ biết có Sa Bà mà thôi. Há chẳng nghĩ ngoài cõi Sa Bà còn có vô lượng vô biên, bất khả thuyết thế giới. Nhĩ căn chỉ thu hút được căn cơ của chúng sanh ở thế giới Sa Bà. Niệm Phật thu hút được căn cơ của chúng sanh ở bất khả thuyết thế giới. Sự viên thông của nhĩ căn là sự viên thông của một phương thế giới. Sự viên thông của niệm Phật là viên thông của mười phương thế giới. Phật xuất hiện ở cõi Sa Bà phải tạm thời thích nghi với cõi Sa Bà mà dạy bảo. Cho nên nói rằng chân giáo thể phương này thanh tịnh tại tiếng nghe, chứ chẳng nói chân giáo thể mười phương. Ví dụ như những sách mà sĩ tử ở trăm ngàn quận ấp trong nước học tập ngày nay, có khi tại một phương phần nhiều học tập kinh dịch, có khi tại một phương phần nhiều học kinh thi, có khi tại một phương phần nhiều học kinh thư, xuân thu lễ ký cũng lại như vậy. Nhưng nói chung thì trong cả nước sách được học tập nhiều nhất là Chu Dịch. Chu Dịch tức kinh dịch chính ví như pháp môn niệm Phật vậy. Thêm nữa, những thứ thích nghi với đất đai trăm ngàn quận ấp, vùng đồng bằng thì phần nhiều là thóc lúa, vùng rừng núi thì trồng nhiều cây ăn quả, vùng sông biển thì phần nhiều bán cá muối. Lụa, bông, châu ngọc cũng lại như vậy. Nhưng nói chung thì thứ được ưa chuộng nhất trong cả nước là lúa tẻ, lúa nếp, đậu kê. Lúa tẻ, lúa nếp, đậu kê cũng ví như pháp môn niệm Phật đây. Ông ở cõi Sa Bà tự mình tu nhĩ căn, ai ngăn ông được? Song chẳng cần cho môn này là đúng, cho môn khác là sai. Nếu cứ chấp nhĩ căn mà định bỏ sạch niệm Phật thì cũng giống hệt như các sĩ tử học các kinh sách khác mà định bỏ Quách Chu Dịch, cũng giống hệt như thương nhân buôn các vật khác mà định bỏ Quách Thốc Kê, đâu có lý ấy. Triệu Đỉnh Vũ làm Diêm Vương. Quan Thiếu Chủng Tể là ông Triệu Đỉnh Vũ, là bạn đồng niên với Tuần Phủ Vân Nam Trần Ngọc Đại. Ông mất đúng ngày rằm tháng 3, năm Bính Thân, niên hiệu Vạn Lịch. Bấy giờ Ngọc Đại tại nhậm vì vợ ốm đã phù kê thỉnh thần. Thần phán là sẽ chết, bèn tha thiết xin cứu giúp. Thần phán rằng, Diêm Vương ở Ngũ Điện vừa được bổ nhiệm, người đó cương chính, chẳng thể tư túi, không thể làm gì được. Hỏi người mới được là ai? Đáp là Triệu Mộ, chỉ Định Vũ, mà ông vẫn hằng quen thuộc. Ít lâu sau thì có tin cáo phó đưa tới, thì thấy ngài Định Vũ được bổ nhiệm vừa khớp với ngài cáo phó. Trần Ngọc Đài rất sửng sốt và lấy làm lạ. Có người nói, người nào vừa mang theo phúc, vừa mang theo nghiệp, thì làm Diêm Vương. Định Vũ là bậc hiền sĩ, thịnh đức mà cũng có nghiệp ư? Ôi, Địa Tạng Bồ Tát nói rằng, ta thấy chúng sanh trong cõi Diêm Phù Đề, dơ chân cất bước, không gì không phải là tội cả. Thế thì làm sao mà có thể không có tội lỗi được? Xưa nghe nói có một vị tăng bị thiên sứ mang trát tới triệu đi làm Diêm Vương. Vị tăng đó sợ, ra sức tinh tiến, nhất tâm niệm đạo, thế là thiên sứ mang trát không tới nữa. Than ôi, xưa Hàng Cầm Hổ lúc sống làm Thượng Trụ Quốc, lúc chết làm Diêm Vương. Thêm nữa, gần đây nghe đồn Quan Tư Khấu là Thịnh Đan Tuyền làm Diêm Vương. Quan Thái Thú Hàn Châu là Chu Công làm Thành Hoàng, đó là sự thường. Cổ Đức có nói rằng, tăng tuy có hạnh, nhưng nếu chẳng liễu ngộ về đạo, thì phần nhiều làm các thần thủy lục. Đó há phải là lời nói suông đâu. Đệ tử để tang thầy. Về việc này có ba thuyết, một thuyết của Lục Tổ Đàn Kinh, một thuyết của Thích Thị Hiếu Lạm, một thuyết của Bách Trượng Thanh Quy, ba thuyết mỗi khác, nay biện luận như sau. Một, Đàn Kinh nói rằng, sau khi ta diệt độ, chớ làm theo thối thế gian, khóc lóc thảm thiết, nước mắt như mưa, nhận các thứ điếu phúng của người, bản thân mặc hiếu phục, thế thì chẳng phải đệ tử của ta, cũng chẳng phải là chính pháp. Hai, Yếu Lạm nói rằng, khảo cứu các kinh Niết Bàn vân vân đều không có chế độ tan phục, chỉ riêng sách Tăng Huy Ký dẫn lễ tam phục, trong đó loại thứ ba là giáng phục. Sách Bạch Hổ Thông nói rằng, ơn thầy như cha mẹ phải nên giáng phục. Sách Thích Thị Tang Nghi nói, ơn thầy như cha mẹ nên để tang 3 năm. Sách Ngũ Sam nói, quần áo để tang thầy đều theo pháp phục, chỉ khác là vải hơi thô hơn và áo cọc thuần nhuộm màu vàng. Tăng Huy Ký nói, chỉ là sơ nhuộm màu xanh hơi khác với thường phục mà thôi. 3. Thanh Quy nói rằng, tiểu sư mặc áo ngắn vải gai, hai bên mặc áo ngắn bằng đai, người chủ tang vân vân mặc áo ngắn bằng sồi, mọi người cử 2-3 tiếng, tiểu sư khóc thảm thiết ở dưới màn. Như trên đã nói, theo đàn kinh thì không để tang cũng không khóc. Theo Tăng Huy thì có để tang nhưng không khóc, và tang phục chẳng dùng vải gai, chỉ dùng màu vàng, màu xanh mà thôi. Theo Thanh Quy thì tang phục và khóc lóc, cả hai đều thi hành giống hệt như thế tục. Xét ra người làm tăng tuy nên theo phép của lục tổ, nhưng đệ tử ngày nay chẳng nỡ thấy thầy mất, nên phần nhiều để tang thầy. Đó chính là trên thì vâng lời dạy của tổ, dưới thì thuận theo tình người. Linh động chăm trước theo các trung dung, cứ làm áo tang màu xanh màu vàng, theo như sách Tăng Huy Ký cũng được. Xưa có câu, lễ có thể vì nghĩa mà khởi xướng, xin đợi các bậc cao minh phụ chính. Quả báo phải làm giống lợn. Tăng mộ vốn chất phát thật tà, nhân ngu mà lại tự mạn, hễ thấy khen ai tốt là nhất định lại cười mỉa, tỏ ý chẳng đáng khen. Lâu ngày bỏ đạo hoàn tục, sống chung với một bà già, lúc chết báo mộng cho mụ đó rằng, ngày mai tôi sẽ về an bên cạnh. Bấy giờ có người đem một con lợn tới phóng sinh ở am đó. Mụ biết đó là mộ, nhiều lần tới thăm hỏi. Thế là tiếng đồn đến tai mọi người, xa gần đều cho là sự lạ. Người đến xem đông nườm nượp, mụ xấu hổ chuyển lợn tới Vân Thê. Bấy giờ chỗ phóng sinh của Vân Thê hẹp, một chùa núi xin đem về nuôi. Ít lâu sau đồ đệ đem bán cho đồ tể, giết ở giữa ruộng. Ôi, đã phải thụ sinh làm súc sinh rồi, mà vẫn chẳng tránh khỏi hình phạt là bị giết mổ. Sao mà tới mức cùng cực như vậy? Bọn ta nên đau lòng mà ghi xương khắc cốt chuyện này.